tản mạn Hà Nội trong tôi.
Chiều cuối thu nhàn hạ, tôi ngồi ở sân ngắm mấy con cá vàng lượn lờ qua khe núi, nhìn mấy quả ngâu già nâu đỏ rơi tõm xuống bể để làm tóe lên một chùm tia nước. Bỗng tôi nghe văng vẳng đâu đó bài Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi. Tôi thích hát bài hát này lắm, trước hết là vì cái tên của nó. Cái tên ấy, nếu tôi nhìn thấy tờ báo Người Hà Nội thì hình ảnh phố phường nhộn nhạo mà hàng ngày tôi đắm chìm trong nó cứ nhảy múa trước mắt tôi. Nhưng nếu tôi nghe thấy giai điệu Người Hà Nội kia thì một hình ảnh gì đó xa xưa, hồn nhiên và trong trắng lại ào đến với tôi. Mặc dù nó không dừng lại được lâu vì ngay sau đó tiếng thì thầm: người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Tạo cho tôi một cảm giác sự hồn nhiên trong sáng ấy đang đi xa, xa mãi. Có một giây phút như bây giờ, tôi muốn đuổi theo nó. Tôi đứng dậy lững thững ra cửa. Đi giữa đường phố Nam Ngư, không thấy nhà cửa cao tầng, khách sạn, nhà hàng ăn, mà chỉ thấy mờ mờ lớp lớp những ngôi nhà một tầng mái ngói, dẫn tôi ra đầu phố Hàng Lọng. Quay nhìn bên trái, tôi thấy cả một đoàn quân về giải phóng thủ đô. Tôi len lách, nghiêng ngó qua đám đông ồn ào nhiệt huyết, nhưng không nhìn rõ lắm những người anh hùng ấy. Tôi quay trở lại đầu phố, bên kia đường là nhà bánh Hợp Hưng. Nói đến nhà này, tôi nhớ ngay cô gái Hợp Hưng, cái tên mà chúng tôi quen gọi. Định quay về thì bỗng xịch bên cạnh tôi một ông già đang lúi húi lắp xích chiếc xe đạp cà tàng. Nhìn kỹ, hình như là anh Bích hồi nào. Đúng, tôi không thể quên được khuôn mặt ấy, dù là năm tháng đã làm cho nó già cỗi đi. Chiều nào cũng thế, cứ vào độ tan giờ học, chúng tôi lại thấy phía đầu Phan Bội Châu, tà áo trắng cô Hợp Hưng lướt vào phố. Phía sau bao giờ cũng là anh Bích. Nhưng chiếc xe phản chủ cứ sắp bắt kịp cô nữ sinh Trương Vương, nó lại tuột xích. Và chiều nào chẳng thế, anh Bích vừa cúi xuống lắp xích, vừa nghiêng đầu ngẩng lên nhìn bóng nàng trên gác nhà Hợp Hưng, chép chép miệng thở dài. Những mối tình si như thế còn đâu nữa. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhớ lại chuyện anh Bích là tôi lại mường tượng ra cảnh Beethoven đi dạo dưới trăng, rẽ vào khu phố nhỏ, ngẩng lên nhìn cô gái đánh đàn dương cầm trên gác cô đơn, để rồi bản sonat dưới trăng bất hủ ra đời. Hà Nội ngày xưa ấy rất đơn sơ, thanh bình và ắng lặng. Nó tạo cho tôi một cảm giác mênh mông mỗi khi ra đường phố. Nếu ngày nay chỉ dăm 10 phút là đến Voi Phục, thì ngày ấy là cả một cuộc hẹn hò. Mỗi tháng chúng tôi tổ chức hoặc đi Bách Thảo hoặc đi Voi Phục một lần. Chuyến đi nào cũng mất hàng tuần chuẩn bị, nào là bánh mì, nào là hộp đường, nào là nước lọc. Bách Thảo với núi Nùng trong tuổi thơ của chúng tôi cao vời vợi, làm cho bộ óc con trẻ luôn luôn tưởng tượng ra con hổ nhớ rừng đang bước chân dõng dạc đường hoàng trong tiếng gió gào ngàn với giọng nguồn hét núi. Sự đơn sơ, thanh bình, ắng lặng và mênh mông ấy vẫn còn mãi với tôi cho đến khi lớn hẳn. Tôi nhớ sau này, mỗi lần nghỉ hè từ Cao Bằng trở về, tôi thường hay xuống tàu vào buổi tối. Ra khỏi ga Hàng Cỏ, cảm giác ưa thích của tôi là đứng lặng nhìn phố Trần Hưng Đạo thẳng tắp một dãy đèn vàng, rồi cứ giữ đường mà đi dọc theo phố ấy trong tiếng rơi xào xạc của lá rụng lúc đêm khuya, kèm theo những luồng gió nhẹ thỉnh thoảng đẩy những chiếc lá vàng chạy ùa theo nhau là lả trên mặt đất. Trong những giây phút này, hình như linh hồn Hà Nội trỗi dậy để hòa vào tình yêu đất mẹ của tôi. Để sau này, có lần khi sự nghiệp đã thành, tôi đến với Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội mà nói rằng hãy cho tôi một cơ hội làm điều gì đó cho quê hương. Vào những ngày đầu thu, hàng năm tôi cắp sách tới trường trên phố Sinh Từ trong mùa khai giảng, cái cảm xúc lắng đọng trong lòng tôi là những giây phút tay đút túi quần đi qua vườn cây đầy lá rụng để vào sân trường, như trong bài thuộc lòng nói về cậu trò nhỏ lưng đeo cặp sách đi qua vườn Luxembourg, dẫm chân trên con đường nhỏ đầy lá vàng mùa thu. Hình ảnh ấy cho tôi cái cảm giác cô đơn mà tôi hằng ưa thích. Tôi chỉ thích tạo ra cảm giác này bằng cách buổi học nào tôi cũng cố tình vào chậm vài phút, treo mình trên cành cây trong sân trường vắng lặng để thưởng thức cái luồng lành lạnh chạy dọc sống lưng, rồi đọng lại ở bụng. Và thế là tôi nhảy phốc xuống chạy nhanh vào lớp trước khi thầy xuất hiện. Cái cảm giác lạnh sống lưng ấy còn làm chúng tôi thích thú với trò chơi rủ nhau lên phố Tràng Tiền, đưa nhau vào ngõ ngách, bịt mắt lại để tìm đường ra. Tôi thích nhất cái giây phút bị bỏ lại một mình, không nhìn thấy gì, nhưng ngõ phố cứ hiện hiện rõ ràng từng khúc trước mắt tôi. Vì tôi là người Hà Nội mà, cảm giác lạnh sống lưng còn đến với tôi trong những giây phút trèo lên cây si bên ven bờ hồ trong đền Ngọc Sơn, đu từ cành nọ sang cành kia như người rừng Tarzan, để rồi rơi tõm xuống nước hò sù sụ. Ngày này qua ngày khác, mỗi bước tôi đi trên phố phường Hà Nội lại để lại một đốm sáng của cuộc đời. Tôi vẫn nghĩ những kỷ niệm tàn mạn này làm nên tâm hồn Hà Nội của tôi. Có một lần tôi vô tình bắt gặp hai câu thơ của Nguyễn Khôi nói về tình yêu đất quê của thầy giáo thủ đô lên dạy học miền Tây Bắc. Đất phong thổ thu sang rừng đổi sắc, lại nhớ sao cái gió sông Hồng. Tôi vội chạy ngay ra đầu Bắc Cổ, leo lên đê và định ào xuống bãi sông Hồng, lững thững cầm chiếc que dài hô hô trên bãi cát, hưởng lại cái luồng gió mùa thu mát dịu dịu thổi trên sông, làm bay lên từng đám cát mỏng đây đó. Cái gió sông Hồng này thấm dần trên da thịt người Hà Nội qua nhiều năm tháng, tạo nên một nỗi nhớ da diết rất Hà Nội. Và nếu ai chỉ một lần đi dạo mát trên bãi sông thì không sao có nổi. Cái gió sông Hồng hình như cũng làm cho những kỷ niệm của người Hà Nội, những con người sống trong vòng tay con sông ấy khó phai nhạt, dù là những hình ảnh xa vời của tuổi ấu thơ. Ngày nay, mỗi khi nhìn lại bộ quần áo dạ đen mà tôi mặc đi học trường dòng hồi còn nhỏ, tôi vẫn nhớ như in cái buổi bị cha phạt quỳ tụng kinh vào giờ ra chơi, chỉ vì tôi đã nói tiếng Việt. Lại cái cảm giác cô đơn ấy đến với tôi khi quỳ trong giáo đường mênh mông. Tôi cũng không còn nhớ tôi đã cầu nguyện điều gì, chỉ nhớ rằng một vài năm sau đó, bố tôi không cho theo học trường dòng Puisenier nữa. Vì sợ rằng đẻ ra con người Việt, sống trên đất Việt mà suốt ngày xì xồ tiếng Tây, sống như một chú Tây con. Và thế là tôi ra trường ta. Giá như bố tôi còn sống cho đến ngày nay thì chắc ông cũng mỉm cười khi thấy tôi suốt ngày vẫn xì xồ tiếng Tây nhưng tấm lòng vẫn rất ta. Lang thang quanh phố một hồi, tôi thấy hơi đói bụng. Trên đường về, tôi nghĩ đến bữa cơm bà ngoại thường nấu cho chúng tôi ăn. Bà ngoại tôi rất đẹp, có cái dáng mảnh mai của tiểu thư Hà Nội. Tôi thích đứng xem bà chuẩn bị nấu một bữa cơm hơn là lúc ngồi vào ăn. Tôi thích được bà sai, múc cho bà bát nước nào. Để nhóm hành này ra góc kia cho bà. Cháu có thích cắt cà rốt không? Bà tôi khéo sắp xếp lắm. Mọi thứ đều đứng xếp hàng trật tự trong tầm tay của bà trước khi nhóm lửa. Rất hãn hữu, tôi mới thấy bà phải bước ra khỏi bếp trong khi nấu nướng. Mùi thơm của từng món bốc lên theo thứ tự, không mùi nào giống mùi nào. Tôi thích nhất món hạnh nhân. Cứ lần nào tôi nói rằng tôi thích món ấy là bà tôi lại khe khẽ bảo tôi: cỗ mà không có hạnh nhân thì không thành cỗ Hà Nội đâu cháu ạ. Ông bà tôi thường ngồi ăn ở trên giường góc nhà. Tôi không thể nào quên được cái quạt trần bằng vải kéo tay. Ông bà tôi ngồi vào mâm là mấy anh em chúng tôi tranh nhau kéo quạt, vểnh tai lên nghe ông tôi vừa nhâm nhi vừa chậm rãi kể sự tích con muỗi. Đã nghe không biết bao lần, nhưng lần nào nghe lại chúng tôi cũng vẫn thấy như câu chuyện nghe lần đầu. Tôi chỉ thích nhất bao giờ ông tôi cũng kết thúc bằng một triết lý ngoài câu chuyện. Các cháu thấy đấy, Ông không thích quạt trần điện Marelli cánh gỗ của Ý, vì quạt trần của ông có những ba màu. Mà các cháu cứ kéo mạnh lên đi nào, nó xua đi hết những thói xấu trong con người mình đấy. Chúng tôi tin ngay lời ông và thích lắm, nhiều khi còn tranh nhau móc dây vào chân mà kéo, đến nỗi ông tôi phải nhẹ nhàng bảo: "Này, nhẹ nhẹ một tí các cháu, làm đứt dây là thói xấu lại quay về đấy." Có lẽ nhờ cái gió thoang thoảng êm dịu của cái quạt trần đặc biệt ấy, chúng tôi sống chân thật, trong sáng và nề nếp hơn. Có lần tôi và anh Vũ lén để dành 5 hào ăn sáng mua một điếu thuốc lá Melia, chui vào chăn hút, những tưởng mình đã giấu giếm được mọi người. Như con đà điểu rúc đầu vào gốc cây là tưởng không ai còn nhìn thấy nó được nữa. Bị bố tôi bắt được, tôi và anh Vũ sám hối bằng cách ngồi kéo quạt trần một lúc để xua đi cái xấu. Nói đến anh Vũ, tôi phải nói đến nhóm ba anh em họ chúng tôi, Vũ, Long, Hùng, cùng lứa tuổi, ở cùng một phố. Tôi đã quen miệng nhắc đến thứ tự của chúng tôi rồi đấy. Anh Vũ khỏe nhất, rồi đến anh Long, rồi đến tôi. Nhưng cứ khi nào đánh nhau là tôi phải xông trận trước. Nếu thua thì đến anh Long, và người cuối cùng xông trận là anh Vũ trước khi bị khuất phục. Ba chúng tôi đều đi hướng đạo sinh. Ở đoàn sói con Trần Quốc Tuấn, trong hoạt động của nó có tiết mục mà chúng tôi ưa thích và tự hào, đó là môn võ vào sáng chủ nhật. Cứ khi nào đánh nhau thua, chúng tôi lại hẹn đối thủ đến thứ hai đánh lại, vì hy vọng buổi tập võ chủ nhật sẽ cho chúng tôi những biếng đòn thần kỳ truyền bại thành thắng, để rồi lại thua tiếp và lại hẹn vào thứ hai tuần sau. Cũng trong những năm tháng ấu thơ ấy, tôi đã lấy vợ. Trong nhóm chơi cùng phố có cả chị họ tôi là Bích Liên ở cạnh nhà, người sau này trở thành ca sĩ nổi tiếng của những năm 70. Tối tối, cả bọn chúng tôi hay rủ nhau ra dưới ánh đèn phố Lý Thường Kiệt để bắt giấy mèn và cà cuống. Khi trời đã tối đậm, chúng tôi trở về và tổ chức đám cưới cho tôi và chị Liên. Mấy chú giấy mèn và mấy chị cà cuống bị buộc vào chiếc xe chở lợn đưa từ nhà tôi sang nhà chị. Khi vào tiệc cưới, chúng tôi được phát mỗi người một con lợn làm bằng bánh bích quy. Cổ đeo sợi chỉ đỏ, mổ lợn nhấm nháp, chúng tôi ai đấy đều nói sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Cũng chẳng hiểu lời chúc tụng ấy dành cho tôi và chị Liên hay dành cho tất cả, vì ai nấy đều tranh nhau nói cái lời mỹ miều vừa được học được của người lớn. Tôi và chị Liên là mục tiêu để tiêu thụ món bánh con lợn, vì thế thỉnh thoảng lại phải cưới nhau một lần. Mối tình trò chơi ấy thế mà cũng nhớ nhớ nhung nhung. Có một lần theo bố tôi đi xa, tôi gửi về cho chị Liên vài bức thư tình ngộ nghĩnh. Bố tôi thường cùng bác Võ An Ninh và bác Như Lai đi chụp ảnh ở các tỉnh. Lần ấy khi đến Thanh Hóa, bỗng nhiên bác Ninh kéo tay tôi ra cột cây số phân định hai miền. Trong bức thư gửi về nhà, tôi hồn nhiên kể: "Chị Liên ạ, bác ấy kéo Hùng ra chỗ có một cái cột cây số và bảo rằng: đứng dạng chân ra nào. Bác cho cháu đứng một chân ở Bắc Kỳ, một chân ở Trung Kỳ. Chị thấy có buồn cười không?" Bác còn bảo có khi cả đời chỉ được như thế một lần. Quả là như vậy. Hàng mấy chục năm qua, tôi chưa một lần trở lại. Hôm đó khi trở về, tôi tặng cho chị một ngọn cỏ ngắt ở đấy. Cũng không ngờ rằng sau này khi khôn lớn, chúng tôi còn tìm thấy ngọn cỏ ấy trong quyển vở tập làm văn nhầu nát. Tất cả những điều đó thật không ngờ, đến nay đã hơn 40 năm. Trong những ngày tháng nâng chén rượu chia tay Hà Nội ra đi xây đắp sự nghiệp mà tôi hằng mong ước, tôi có nhiều cơ hội gây lại cuộc sống mới trên một đô thành hoa lệ nào đó. Nhưng cứ mỗi lần một cơ hội nào đến với tôi thì tôi lại thấy Hà Nội ở trong lòng da diết. Lại muốn trở về đi dưới ánh đèn vàng thẳng tắp, trong gió thổi mùa thu hương cốm mới. Trở về là một điều gì đó cho quê hương theo lời ước hẹn năm xưa.